Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả đại chúng một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Kính bạch Thầy, có những người Phật tử tại gia đến làm công quả giúp chùa và được sự tin dùng của quý Thầy, nên người đó tỏ vẻ ta đây đối với những người bạn đạo của mình. Người đó bắt chước cách ăn mặc của quý Thầy, và thậm chí là khi quý Thầy đi vắng còn dạy đạo cho Phật tử nữa. Những hành xử như vậy có lúc thái quá nên làm cho Phật tử chúng con có khi cũng nản lòng đi chùa. Xin Thầy cho một lời sách tấn Phật tử Thiện Đạt. Kính thưa đạo hữu Thiện Đạt cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, ở nơi cái mảnh đất hải ngoại này đây á, đa phần là mỗi chùa chỉ có một Thầy thôi, mà nếu như Thầy đi vắng đó thì rất cần có sự hiện diện của quý Phật tử nam nữ cư sĩ thân cận để chúng ta giúp gìn giữ cái ngôi tam bảo mà có những cái chương trình sinh hoạt ở trong chùa. Tuy nhiên qua cái quá trình làm việc lâu dài, đôi khi người Phật tử đó người ta nghĩ rằng mình có một chút danh, có một chút phận, rồi chúng ta lại lấy những cái cung bậc đó ra mà mình ứng dụng với những người bạn đạo của mình, thì quả thật là điều ấy sẽ làm trở ngại cho ngôi tam bảo và làm cho người ta thối thất cái tâm bồ đề khi đến chùa. Thật ra những người nam nữ cư sĩ Phật tử đến chùa là vì ngôi tam bảo, ủng hộ ngôi tam bảo, và ở nơi đó chúng ta có thể tu tập hồng chuyển hóa tất cả những khổ đau của đời sống thế tục. Vì vậy mà ở chùa, những người cộng sự cùng với chư tăng giúp để gìn giữ đó, chúng ta cần phải ý thức được cái vai trò và trách nhiệm của mình. Chúng ta là những người hộ pháp, những người giúp cho ngôi tam bảo, vì thế mà mình rất cần sự hiện hữu của những người khác. Đừng bao giờ mà chúng ta lớn tiếng, chúng ta tỏ vẻ là ta đây, để rồi người khác phải nhún nhường, phải khúm núm. Và đừng bao giờ để cái vai trò của mình ngang hàng với lại quý Thầy hoặc là quý sư cô, để chúng ta lấn át quý Thầy, quý sư cô, thì điều đó nó sẽ không đúng với cái vai trò là cận sự nam, cận sự nữ, là những người thân cận và gần gũi để ủng hộ và giúp đỡ quý Thầy, quý cô trên con đường làm đạo. Mình hãy đứng ở cái cung bậc của những người hộ pháp, giúp cho ngôi tam bảo kia nó được hưng long, được phát triển nhiều hơn nữa. Thưa đại chúng, khi nào và ở đâu chúng ta xác định được cái vai trò và trách nhiệm của mình ở chỗ đó, thì chúng ta có được cái sự hành hoạt hết sức là hanh thông. Và rồi cái người Phật tử nam nữ cư sĩ đến chùa, họ đâu có nương tựa nơi quý vị, mà người ta nương tựa nơi ngôi tam bảo, nương tựa nơi Phật, nương tựa nơi Pháp và nương tựa nơi hàng chư tăng. Vì thế mà chúng tôi tin tưởng rằng với cái tâm tư ủng hộ ngôi tam bảo của tất cả đại chúng đó, quý vị sẽ chọn cho mình một cái chỗ đứng mà ở nơi đó nó thích hợp với tất cả những cái gì mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, và nó không có vượt qua cái giới hạn của một người nam nữ cư sĩ trong Phật Pháp. Thưa quý vị, trong Kinh Bách Dụ có kể một câu chuyện là bắt chước nhà vua. Có một lần nọ, anh chàng này vào trong cung vua và biết được rằng nhà vua có một cái sức mạnh về quyền uy to lớn. Anh ta muốn có được cái sức mạnh quyền uy to lớn đó, cho nên anh ta bắt chước hết tất cả mọi cái cung cách của nhà vua. Nhà vua giở tay, anh ta cũng giở tay. Nhà vua quay đầu, anh ta cũng quay đầu. Nhà vua nháy mắt, anh ta cũng nháy mắt. Thấy anh ta như thế, nhà vua mới hỏi rằng: "Trẫm đây là người bị tật con mắt cho nên mới thường xuyên nháy mắt, còn tại sao khanh là những người bình thường mà lại nháy mắt như vậy? Có phải là bụi nó rớt vào trong mắt của khanh không?" Vị này thưa là: "Dạ muôn tâu bệ hạ, hạ thần không có bị bụi rớt vào ở trong mắt, nhưng mà vì muốn bắt chước bệ hạ cho nên hạ thần mới nháy mắt theo." Nhà vua mới nói rằng: "Ngươi là một người hết sức phạm thượng", liền lôi ra chém đầu. Thưa quý vị, qua câu chuyện đó, Đức Phật muốn dạy chúng ta một điều là nếu như người nào chưa thật sự là giải thoát và giác ngộ nhưng bắt chước những hành động của những người đã giải thoát và giác ngộ thì chúng ta chỉ có chuốc lấy cái hậu quả vào thân thôi. Cho nên để có thể vào trong cuộc đời này làm Phật sự được, chúng ta cần phải mặc áo nhẫn nhục, cần phải để mình hạ thấp xuống, cần phải làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Có như thế đó mình mới tích tụ được cái phước đức, cái công đức của tự thân, và chúng ta mới thăng tiến hơn trên cái đạo lộ tu tập giải thoát và giác ngộ. Kính nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả đại chúng luôn thanh thản nhẹ nhàng để chúng ta tiếp ứng tất cả những cái phương pháp hành hoạt của chư tăng và chư ni trong đời, hồng mang lại sự an lạc cho những người đến cái ngôi tự viện đó. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả đại chúng luôn an vui và thanh thản trong đời sống. Nam Mô A Di Đà Phật.